Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Buddham saranam gacchha.
Siêng hơn nữa, tinh tấn thêm hơn nữa thì lâu lâu á thì sư cô trụ trì á gọi Minh Thành về chẳng nhắc quý vị, phải không? Thì bữa nay Minh Thành nhắc quý vị gì? Giờ quý vị muốn nhắc quý vị cái gì? Bữa nay Minh Thành muốn nói quý vị á, đơn giản thôi, có hai chữ thôi: dừng lại. Dừng lại. Quý vị có dừng chưa? Dừng chưa? Hả? Dừng chưa? À, hay là còn đang chạy nhanh, hay là đi, hoặc là còn đang rảo bước? Bây giờ đó, trong sự tu hành mình á, nhiều khi hiểu rất nhiều, nghe cũng lắm, đọc cũng không ít, nói cũng thao thao, không à, nhưng mà đụng chuyện rồi thì miếu máu, phải không? Khóc lên khóc xuống, rồi lại cũng là khổ đau, cũng là sầu muộn. Như vậy là tại sao? Tại sao mà mình hiểu biết, mình cũng là thông thạo, mà gặp chuyện là mình cũng khổ? Là tại vì tuy hiểu thì hiểu mà chưa chịu dừng lại. Minh Thành ngồi cái chuyến xe từ Bảo Lộc về tới đây thì chứng kiến khoảng 7-8 cái vụ tai nạn giao thông xảy ra. Xe Honda cũng có, xe hơi cũng có, xe khách cũng có, xe tải cũng lật luôn. Như vậy là tất cả những tai nạn đó xảy ra là do đâu? Do đâu? Do không biết dừng lại đúng chỗ. Phải chưa? Phải không? Cứ dành với nhau xong pha đặng tiến lên. Nhưng mà tiến vô bệnh viện, phải không? À, qua cả tiến ra ngoài Nghĩa Trang đó, thì quý vị thấy đó là không biết dừng lại đúng chỗ. Không biết dừng lại đúng chỗ. Ở bên Úc, những cái trường học của các em bé nhỏ tiểu học vân vân á, thì ở trước trường thì có một người, mỗi khi mà cái giờ của học sinh vào lớp và cái giờ tan học đó, thì có một người cầm một cái bảng đề lên chữ tốt, phải không? Tốt có nghĩa là dừng lại. Thì tất cả xe đi chạy tới đều phải ngừng lại hết, chờ cho mấy em nhỏ đó nó đi vào lớp hoặc là nó đi ra khỏi lớp xong rồi đó, thì cái người đó mới là dẹp cái tấm bảng rồi đi vào. Như vậy là bắt buộc tất cả xe phải dừng lại để cho các em nhỏ đó vào trường hoặc là ra lớp. Tại sao để cái bảng dừng lại? Tại sao? Tại vì nếu mà không có cái bảng đó thì những người lái xe, tài xế họ không biết, họ cứ phóng nhanh thì nó sẽ nguy hiểm, gây tới ảnh hưởng tới tính mạng của các em nhỏ. Thì như vậy đó, trong cái sự tu hành của chúng ta đó là rất cần ở cái chỗ mà dừng lại. Minh Thành được diện kiến một vị hòa thượng người Tây, ngài xuất gia, ngài tu hành cũng nhiều năm và có đạo hạnh rất là thâm sâu. Tuy là ở phương Tây nhưng mà đầu trần chân đất, sống một cuộc sống đó, thanh bần đạm bạc, có khi còn hơn cả người Việt của chúng ta. Thì Minh Thành đến sảnh lễ ngài rồi mới hỏi bạch với hòa thượng, thì trong cái sự tu hành á, cái điều trọng yếu nhất là ở chỗ nào? Thì hòa thượng dạy đó là đối với người mới tu á thì phải dùng cái phương pháp chỉ, mà chỉ là đình chỉ. Đình chỉ nghĩa là sao? Là dừng lại. Đình chỉ nghĩa là dừng lại. Rồi sau đó mình mới quán xét, mình thấy rõ. Thấy rõ thì mình mới không có còn sai lầm hay là lao vào những cái chỗ nguy hiểm, tai nạn hay là vực thẳm, hầm hố vân vân. Thì như vậy á, đối với trong đạo của chúng ta đó, trong cái sự tu hành mà chư tổ hay là Đức Phật gom gọn là chúng ta có hai chữ thôi, là chỉ và quán. Chỉ là đình chỉ, là dừng lại, còn quán là nhìn rõ, nhìn sâu sắc. Vậy dừng lại là dừng cái gì? Dừng lại đó là dừng ở nơi đầu. Đối với vậy dừng đầu, cái này dừng mấy cái xấu, mấy cái dở, chứ không có kêu dừng không có làm hủ tiếu nữa nghe, nói cho rõ. Dừng những cái hành động hô pháp, những cái hành động xấu ác. Dừng những cái lời nói không có lương thiện, phải không? Những lời nói chia rẽ, lời nói là hai lưỡi, những cái lời nói mà phát ra làm cho mọi người ta buồn, ta sầu, ta đau, ta khổ. Dừng những lời nói đó, rồi dừng những cái ý niệm, những ý niệm gì? Ý niệm gì? Nóng giận, phải không? Tham muốn, ghen ghét, hơn thua, vân vân. Dừng những ý nghĩ đó. Như vậy quý vị tu lâu nay đã có dừng được phần nào? Khấm khá chưa? Không có hỏi làm ăn khấm khá, mà đây hỏi đó là tu có được khấm khá chưa, mà ở đây tu lại chỗ dừng có được hiệu quả chưa, hay là nhiều khi thầy ơi giận quá rồi kèm không nổi thầy, nó là dừng không nổi đó quý vị thấy chưa. Bây giờ quý vị thấy một cái việc rất đơn giản thôi, mình chạy chiếc xe, dù cho xe đạp, xe Honda, xe hơi gì đi nữa, mà nếu mà cái thắng không ăn thì quý vị thấy làm sao? Nguy hiểm chưa? Nguy hiểm không? Thắng không ăn thì quý vị dám chạy chiếc xe đó không? Dám không? Dù có chạy đi nữa cũng chậm chậm chứ không dám chạy nhanh, mà cứ cái tay hay là cái chân cứ là giữ hờ cái thắng, sợ nguy hiểm, thường thường không dám chạy. Thì như vậy đó, chỉ có một chiếc xe đó mà không có thắng ăn hay là không có cái thắng tốt, thắng nó hư thì mình không dám chạy, là mình sợ nó đó là đưa mình tới cái chỗ là hiểm nguy, tới cái chỗ mà đau thương hay là mất mạng. Thì vậy cái tâm của mình, cái thắng nó có ăn không? Cái thắng xe thì có đơn giản rồi, mà cái quan trọng cái thắng ở trong tâm ăn không? Ăn chưa? Cái thắng trong tâm mà nó có ăn chưa? Lâu lâu coi nó có bị mòn không? Phải không? Phải kiểm tra lại. Đó là tu đó. Thành ra trong đạo mình nói là chỉ ác, là dừng cái ác, phát thiện là làm cái điều lành. Thì như vậy để cho mình biết rõ, mình phải thường thường quay lại để kiểm tra, chăm sóc coi cái thắng ở trong tâm của mình nó còn tốt hay không. Thì như vậy đó là đặng mình biết để mình thắng. Mà mình thắng lại, mình dừng lại đó, là dừng lại những cái gì? Thì ở đây Minh Thành sẽ dẫn những cái lời dạy rất là chí thành, tha thiết, sâu sắc mà gần gũi giản đơn của Bồ Tát Tịch Thiên. Bồ Tát Tịch Thiên là một vị Bồ Tát là tu hành đắc đạo. Quý vị nào mà có nghe những cái bài giảng Minh Thành giảng trong cái quyển Nhập Bồ Tát Hạnh á, thì có nói cái tiểu sử. Ở đây chúng ta không có thời gian, Minh Thành nói gọn thôi, là ngài á là xuất gia tu hành trong một đại chúng rất là lớn, nhưng mà là mọi người nhìn ngài, thấy ngài đó là lười biếng, không có chịu học hành gì hết, không có chịu làm việc gì hết. Tối ngài thấy giống như là nằm ngủ, giống như là ham chơi vậy đó. Ngày một hôm á, ở trong chúng á, là muốn là đuổi ngài đi, cho nên bắt mọi thầy phải lên giảng pháp. Thì lúc đó cũng phải bắt ngài lên nữa. Thầy biết rằng nếu lên ngài không có thuộc kinh gì hết lên mà giảng chắc là đâu có biết gì đâu giảng. Thì nếu giảng không được là đuổi ra khỏi chùa. Thì như vậy đó, thì tới cái phiên bắt ngài lên, thì lúc đầu ngài từ gió mình nói tôi đâu có biết gì đâu, nhưng mà bắt biết ngài không lên đó là không được, là đuổi ra. Thì thôi cũng lên ăn giảng. Mà ngài hỏi chứ nếu mà ngài lên giảng đó, thì thứ nhất á là muốn ngài giảng kinh cũ hay kinh mới? Thì hỏi như thế nào là kinh cũ, thế nào là kinh mới? Thì ngài nói là kinh cũ là những kinh mà Đức Phật Bồ Tát đã để lại, còn kinh mới á thì kinh này chưa có ai nói hết. Ngài nói thì lúc đó mấy ông mày nó chà, cái ông này bữa nay không nói chuyện gì đâu, đã dốt không biết rồi còn còn khoe khoang nữa. Nói ngài vậy đó. Rồi thứ hai nữa, phải làm cho ngài một cái tòa gỗ thiệt cao ngài mới lên ngài giảng. Thì mấy người này nói, chà ông không biết làm sao, tao kệ cứ làm theo lời ông đi, chừng nào ông giảng không được, còn lúc đó mình tính với ông, phải không? Thì tới lúc ngài lên á, ngài thăng tòa, lên pháp tòa ngài ngồi đó, thì ngài đọc cái bộ sách này, Nhập Bồ Tát Hạnh, mà chút xíu chúng ta sẽ nghe những cái lời dạy của ngài để kêu mình dừng tâm á. Thì ngài đọc những cái lời dạy trong cái bài quyển sách này là chính ngài viết ra. Ngài đọc cho tới gần tới cái đoạn cuối đó, thì ngài nhấc cái thân ngài bay bổng lên hư không. Cái dần á là ẩn mất ở trong mây, nhưng mà cái tiếng của ngài còn vang cho tới cái câu cuối cùng của cái bộ Nhập Bồ Tát Hạnh này, là vào hạnh Bồ Tát. Thì sau khi mà ngài vậy là ngài mất viên tịch luôn, ngài không biết á ngài đi về đâu. Cho nên nó những cái bộ sách của ngài được tôn trọng khắp cả thế giới. À, các nước phiên dịch ra rất nhiều thứ tiếng và xem giống như là một quyển kinh để mà hằng tụng tập, hằng nghiền ngẫm để mà tu ứng dụng vào cuộc sống, giá trị rất là lớn lao, rất là sâu sắc. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe ngài nhắc về cái phần dừng cái tâm, dừng lại những cái vọng nghiệp mà của thân miệng ý nhân dân. Nhiều quý vị nghe ngài khuyên á, rất là bình dị, rất là đơn giản. Mấy người mê xem phim ha, cũng bị ngài gầy luôn nha, phải không? À, hoặc là ham nói chuyện bà Tám á, cũng bị nữa. À, giữa đám người xem phim tán chuyện, hãy bỏ tâm tha luyến việc này. Đừng vô cớ ngại bỏ cay, việc gì phạm giới bỏ ngay không làm. À, đầu tiên ngài nhắc chúng ta, giữa đám người xem phim tán chuyện, hãy đoạn tâm tham luyến việc này. Đừng có ham xem phim, phải không? Ở đây có nhiều người thích xem tivi không? Chắc khá khá à nha, phải không? Là nuối mình thành là bắt không cho coi đó. À, tại sao vậy? Tại vì á, quý vị thấy giờ trong phim ảnh, trong tivi thì quý vị thấy giải chiếu cái gì trong đó? Quý vị xem phim bộ, một là kiếm hiệp, hai là tình cảm, phải không? Thì quý vị thấy gì trong đó? Nếu mà tình cảm là hết yêu rồi hận, phải không? Hết thương rồi ghét, phải không? Hết trời thù rồi bạn, rồi thay đổi không chừng, rồi nước mắt ràn rụa khóc trong đó, ngoài đây mình cũng rưng theo nữa, phải chưa? Có vậy không? Trong đó thấy người da trắng hay người đó tội nghiệp quá hay gặp nạn, ngồi đây tim đập tình thân tình thân tình thân lo dùm. Ta đang bắt ăn trộm và đây chỉ cái kia nó kìa, nó kìa. À, quý vị thấy chưa? À, như vậy đó là làm cho tâm mình nó rối loạn, nó dao động, phải không? Suốt một ngày nội tính lời, tính lỗ, vốn bao nhiêu, bữa nay thu nhập bao nhiêu, tháng này nhiêu, phải không? Rồi tối về đó niệm Phật mà nó cũng còn dao động, nó tính toán nữa, rồi ngủ nó cũng nằm chim bao nữa chứ, phải không? Quý vị thấy chưa? Bán được hôm nay bao nhiêu ký hủ tiếu nữa chứ, phải không? Quý vị thấy chưa? À, tính đủ thứ hết. Bây giờ là tu mà tâm còn động như vậy thì quý vị thấy giờ mình được cái thời gian yên nghỉ đó thì gọi là giải trí là cởi mở đó. Trí là cái trí sáng của mình mở được cái trí mình sáng mà cho nó khuây khỏa ra, đừng có buộc vô những cái công chuyện này nọ kia, những cái lo lắng. Thì nếu như mình giải, mà mình giải mà giải đúng cái chỗ của Phật Pháp á, thì càng giải thì nó trí mình càng mở, phải không? Cái tuệ của mình càng sáng. Hôm nay mình giải vô mấy chỗ đó thì nó giải mình càng ngày càng sao? Càng sao? Càng mờ, càng tối, càng loạn, càng động. Cho nên này không ép là bắt buộc không cho coi, nhưng mà hạn chế, phải chưa? Phải không? Cái nhiều khi bữa nào đó là cái tập nó đang hay, cái bộ này hấp dẫn lắm mà dám chừng nghỉ tu cũng có nữa. Quý vị thấy chưa? Đó, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên á, là người nhắc á, đầu tiên là nhớ cái vụ xem phim á, phải giảm bớt, phải dành thời giờ để niệm Phật chứ. Phải không? Dành thời giờ đó tĩnh tâm. À, mình dành thời giờ đó để mà dừng lặng ba ngày. Giờ mình thành đố quý vị chứ, các cái bộ phim đó nó là giống nhau hay khác nhau? Giống hay khác? Giống hay khác? Khác nhau. Có người nói giống. Giống thì sao? Còn nói giống thì sao? Giống thì sao? Nói đại đi.
Thầy, giống là đều có yêu ghét hận thụ cháu.
À,
chứ nó không có khác gì, khác
vào
nội dung thôi.
Rồi, có một cô bé nói là yêu ghét hận thù cũng có nhiêu đó à. Chỉ khác là sửa nội dung chút đỉnh, tí đỉnh vậy thôi. Vòng vòng cũng có nhiêu đó à. Vậy là cô bé nhỏ còn biết, còn mấy người lớn chắc biết hơn nữa ha. Phải không? Biết hơn nữa. Nhưng mà rồi cái hấp dẫn hay sao? Cũng nghĩ không được. Quý vị thấy chưa? Đó, còn chưa kể còn đá banh nữa. Quý vị thấy chưa? Đó, mấy ông còn đá banh nữa. Rồi bao nhiêu thứ nữa. À, thì như vậy đó, cả một ngày mình lo làm, lo nghĩ, lo tính, phải không? Lo công việc, đủ thứ hết rồi. Chồng, vợ, con, cái, anh, em, lời, lỗ. Chứ chừng tối được nghỉ đâu, có chừng vài tiếng thôi. Để rảnh rang thôi, nhưng mà rồi dán mắt vô ra nữa. Rối rồi. Giảm đó, tán chuyện, cái này không biết có không. Ví dụ tán chuyện xí xô xí xào có không? Nhiều không? Cái ghé trên à, hiền khô à, phải không? Ở chánh điện hiền khô chứ mới từ tán ra là bắt đầu là xí xô xí xào. Vậy thấy chưa? Đó. Đó, cho nên kiểm tra giờ mình dừng là dừng ngay đó đó, dừng ngay chỗ miệng mình, dừng lắm. À, bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Rồi đừng vô cớ hại cỏ cây, việc gì phạm giới bỏ ngay không làm. Đừng có vô cớ hại cỏ cây. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình biết đó, cây cỏ nó cũng có mạng sống của nó. À, khi nào mình cần thiết đó, thì mình mới chặt cây. À, à, mình mới là cắt cành bẻ lá. Còn nếu như không có cần thiết thì mình đừng có hủy hoại, bởi vì nó cũng là sự sống. Cho nên bây giờ đó, chặt riết rồi giờ sao? Giờ kêu la lên, không phải bảo vệ thiên nhiên tự nhiên. Mình chặt nó riết rồi mình cũng chết, phải không? À, nước ngày kia nó cũng tràn ngập hết rồi, thời tiết khí hậu nó biến đổi hết. À, cho nên á, Ngài thấy trước cái việc đó, nhắc chúng ta là cái gì mà phạm tới những cái điều Đức Phật dạy mình trong năm giới hay là trong 10 giới đó, thập thiện đó, thì mình á là cố gắng gìn giữ. Rồi kế đến là nói tới cái cử chỉ hành động của mình. Thân di động, miệng nói năng, trước nên quán xét, nên chăng sẽ làm. Khi tâm nổi giận hay than, như cây đứng lặng nhất là nói vô. Nào, thân di động, miệng nói năng, trước nên quán xét, nên chăng sẽ làm. À, khi mà cái thân của mình nó di động, muốn đi đâu đó, muốn làm việc gì, à, hoặc là miệng mình muốn nói điều gì đó, thì trước khi đó mình phải quan xem, coi coi cái điều mình muốn nói, cái việc mình muốn làm đó là có nên hay không nên. Nếu mà cái lời nói, cái việc làm đó mà lợi ích cho mình, lợi ích cho người khác thì mình làm, mình nói. Còn nếu như nó có tổn hại cho mình, cho người thì chúng ta dừng lại. Quý vị thấy cái chỗ này có dễ không? Dễ chỗ này không? cái này cũng có thể đỡ đỡ một chút, phải không? Nếu con biết tu cũng đỡ đỡ, mình kiểm tra lại cái tâm của mình đó, kiểm tra lại. À, bây giờ hồi xưa đó, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Bây giờ trước khi nói, trước khi làm á, mình đều dùng cái tâm sáng mình soi, mình thấy cho nó rõ. Lúc nào mình cũng dùng cái tâm sáng của mình để mình soi từng cử chỉ hành động của mình. À, dùng cái tâm sáng mình soi, giống như sáng bữa nào mình thức dậy á, mình cũng lại mình soi luôn. Thấy chưa? Có không? Chải cái đầu, nhiều khi xịt keo lên nữa. Thấy chưa? Đó, rồi xong rồi còn phấn son tô điểm nữa, phải không? Thì như vậy là mình muốn làm đẹp cho cái thân, cái gương mặt của mình, cái thân thể của mình. Mà cái mặt này nó có đẹp hoài không? Nó có láng mịn hoài không? Có bà già nào ngồi đây cỡ bà nó còn mịn nữa không? Rồi ngồi dọn đầy cái xe ngộ hồn. Có gì thấy chưa? Đó, thành ra là mình lo cho cái gương mặt này, mình trang điểm cho nó đủ thứ hết trơn. Mà cuối cùng rồi á, nhăn nheo, phải không? À, lớn đớn rồi đó, là tới cái chỗ tàn hoại. Trong khi á, cái gương mặt thật của mình, cái trí hoài mình bỏ qua, mình không có chăm sóc. Cho nên Ngài dạy chúng ta đó, quán xem, soi cái gương tâm của mình, dùng cái gương tâm của mình đó mà soi rọi à, những cái hành động cử chỉ lại đó. À, đó là cái sự tu dưỡng. À, rồi đó, khi tâm nổi giận hay tham, như cây đứng lặng dứt làm nói phô, chỗ này rất quan trọng. Khi tâm nổi giận hay là tham muốn lên, hầu vậy thấy giận quá thì sao? Giận quá là mất phô. Mà lúc giận thì nói toàn là những lời gì dễ nghe hay khó nghe? À, những cái lời mà có khi mình nói xong rồi họ mình hối hận, phải không? À, cho nên khi mà mình nổi nóng lên, tức giận điều gì đó, đừng nói. Nhớ Bồ Tát dạy như cây đứng lặng. À, giống như là cái cây đứng yên vậy. Lúc nổi giận lên, đứng lại liền, ngồi xuống, hít vô, thở ra. À, phải không? Đó, đó là dừng lại. Cây đứng yên như cây á, là đứng vững, như cây đứng yên, như cây đứng lặng. Cho nên lúc nào nổi giận lên, nhớ Bồ Tát Tịch Thiên dạy mình á, nhìn cái cây, lúc nào nổi giận lên nó ngồi xuống, hít vô a di, phải không? Thở ra đà Phật, nhìn cái cây đó, đứng yên, mình cũng phải đứng yên vậy. Đừng có nói gì hết, đừng nhúc nhích, đừng đi, đừng la, giật nguy hiểm, lửa Phật cháy nhà. Vì thấy tại sao cái lửa kia đó nó cháy thì là mình dập nó dễ, còn cái lửa này nó cháy thì dập rất là khó. Mà cái này nó cháy ngộ lắm, nó lan còn nhanh hơn cái lửa kia nữa. Quý vị thấy phải không? Nó lan ra rất là nhanh. Nó cháy thì sao? Mặt đỏ bừng, lỗ tai lùng bùng hết trơn, phải không? Hai mắt lờ đờ đó, thấy được không? Đó, quý vị thấy nó cháy, nó cháy đó. Lửa tự trong nó phực ra, mắt cả tai mũi lưỡi mình, hai lỗ tai đỏ quét hết trơn, lùng bùng hết đó. Cho nên anh á, là ngay chỗ đó là dừng lại liền, dừng lại, dừng lại. Khi tham muốn cũng vậy, cái tâm mà tham nó gì quá mức rồi đó, mãnh liệt rồi đó, dừng lại rất nguy hiểm, đừng đi theo. Tất cả những cái gì mà quý vị thấy cái tâm mình dao động mạnh lên á, mình đều phải dùng cái câu niệm Phật dừng lại ngay lập tức. Đó là mình biết bảo vệ mình, đó là cái bí quyết để mà mình có được sự an toàn, ngăn chặn những cái nguy hiểm, những cái là vực thẳm, những cái hố sâu. Khi tâm khởi lăng xăng tán loạn, phê bình người ngã mạng dối với tin, lời thô ly nghe mình, hãy cây đứng nhất dừng lời thô. À, khi cái tâm mình khởi lăng xăng tán loạn, rồi phê bình người ngã mạng dối khí, tin. Đây là Ngài chỉ hết những cái ngõ ngách, phải không? Những cái chỗ xấu, những cái dở để mình thấy đó, để mà mình á dừng lại, để mà mình kiểm tra, mình quan sát. Còn bình thường mình nghe thích ta khen mình không, vì thế vậy không? Chứ ai là lại mà chê mình nè, lúc đó mình vui hay buồn? Khi nghe chê buồn, phải không? Giận luôn. Cái gì thấy phải vậy không? Nhưng mà ở đây mình biết tu rồi, nghe chê chứ chịu, chẳng mình biết mình sửa chứ. Giống như giờ cái mặt mình dính bọt lọ vậy nè, mà mình không hay thì có người bạn chỉ đó, chỉ dính lọ, thì giờ mình á, giờ mình mới coi lại, mình mới thấy, mình mới chui chứ. Chứ mình tưởng đâu mặt mình sạch đẹp thì mình đi ra được cái, mà nó quẹt chừng hai bọt hai bên vậy, cái ra cái làm trò cười nữa. Có gì thấy vậy gì chưa? À, cho nên á là được Phật Bồ Tát Thiện Duy Thức là chỉ cho mình thấy cái chỗ dở, chỗ xấu của mình, là mình phải bình tĩnh đó, để mình nghe, để mình xét. Thì bây giờ bắt đầu Ngài kể hết ra những cái dở cái xấu. Khi tâm phải lăng xăng tán loạn, tâm mình nó có lăng xăng nhiều hơn, có không? À, buồn, vui, thương, ghét, hơn, thua, đúng, sai, hay, dở, phải, quấy, tốt, xấu, kể hoài không hết, đứt hơi không hết. Bây giờ thấy không? Đủ thứ hết trơn, nó rối bời, nó loạn xả. À, cho nên lúc đó đó, mà cái chỗ này thì bí quyết à, bữa nay tiết lộ bí quyết cho quý vị à. Mình gặp cái chuyện gì mà nó khó xử, rối bời hết trơn á, gọi là giống như là tơ lòng muôn mối, rối bời như tơ giò vậy đó. Thì lúc đó là làm sao? Càng nghĩ thì càng không ra, càng tính là càng không được, bí lôi không biết đường gì hết trơn, rối hết trơn trời á. Cái đầu nó giật băng 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 nóng lên, à, căng thẳng lên. Lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Bồ Tát dạy mình hãy như cây đứng, dứt dừng lời thôi. Hãy giống như cây đứng yên, đứng lặng, đứng vững. Thường là đừng nghĩ gì nữa, mà không nghĩ gì hết, mà hồi tự nhiên nó giải quyết được vấn đề. Mà càng nghĩ nó càng rối. Quý vị thử đem về ứng dụng cái chỗ này coi. Càng nghĩ càng rối, càng si thì nó càng loạn. Mà cứ dừng là cái tâm mình yên sáng rồi đó, thì tự nó giải quyết mọi vấn đề. Chỗ đó là đặc biệt. Ví dụ như một việc đơn giản thôi, cái chìa khóa, chìa khóa tủ tiền, tủ tiền chính yếu nhất đó, hai ba tủ là mà con tủ chính mà bỏ quên chìa khóa ở đâu không biết, mà kiếm từ trước ra sau, từ trong ra ngoài hết, mà rồi quýnh quán ở trên cõi không biết chìa khóa nằm đâu. Rồi lúc đó quý vị thấy sao? Làm sao? Ngồi yên lại, ngồi yên, bình tâm tỉnh trí sáng là mình nhớ được nó nằm ở đâu liền. Còn lúc đó la lối ôm sòm phải không, à, này kia nọ thì nó không có ra, không có nhớ ra được. Đó, cho nên cái tâm loạn á thì không làm được việc gì hết. Phải lặng mới được, lặng nó mới sáng. Không, quý vị nhìn là Đức Phật á đang đối diện với mình đó. Đức Phật đang làm gì? Đang làm gì? Dừng lại. Ngồi đó là dừng lại đó, phải không? Dừng cảnh, dừng thân, rồi dừng tâm. Dừng cảnh là bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, quyền cao chức trọng, bỏ đó là dừng cảnh. Dừng thân á là bỏ luôn những cái là trang sức tốt đẹp, sức khỏe, tuổi trẻ vân vân, bỏ rồi vô trong rừng, ngồi yên dưới gốc cây, đó là dừng thân. Và cái sâu xa nữa đó là dừng cái tâm khởi diệt lăng xăng tán loạn. Dừng yên rồi tự nhiên là